cứ là chùm nhâm như thế này à. Nay tôi về tôi nhìn thấy cái góc này thì là ba bốn anh thằng tài. Mai tôi về tôi dòm góc kia thì tôi thấy ba bốn anh khổ địa. Rồi tối tôi nằm đó thì tôi nghe thằng tài mới than thở cùng với khổ địa ngồi chung với nhau, không biết có nhậu nhạc không, nhưng mà nó than thở: chúng ta lão hóa, già rồi, cho nên nó bây giờ nó toàn hoàn toàn là sử dụng những tên trẻ chết trai, còn ta thì già cả. Nên mới giải về trong cái thất quyền trang có một chuyện tí này. Nghe vậy phải nghe than thở như vậy ta nói được rồi, để sáng rồi ta tính. Thế là tôi đào một cái để tại thổ địa mình sáng nhập địa luôn. Thằng tài cũng về bạn với thổ địa cho xuống đó luôn. Bởi vì cái thờ thằng tài thổ địa là mỗi buổi sáng ra là các bà các cụ là thường là cho thằng tài hút một tiêu ba số năm, cặn thêm một ly trà xế sữa. Dỡ cái đức tâm thằng tài lên mới nhét 5-3 tờ giấy số. Ngày nào cũng như ngày mấy là thấp ba cái nhé. Cầu cho thằng tài cho con trúng số, nhưng mà cầu hoài không được, một hôm nọ mới chỉ vào mặt thằng tài. Trà phê sữa cũng đầy đủ, ba số năm cũng đầy đủ, cầu hoài không được, chửi thằng tài mới. Thế là mấy lão thằng tài đó mới lên các quyền trang tôi nằm than thở. Rồi cũng có nhiều người nói: trời ơi, chị đem cái đức tượng Quan Âm đó mà chị thờ tượng gì đó thì cho tôi coi thế nào. Thì tôi thì cũng nói thưa cái chị là mình cũng không có tiền, mẹ năm ở trên á thì nó thỉnh cái tượng bằng thạch cao, tượng mẹ tám ở dưới kia nó thỉnh tượng bằng xi măng cốc xếp, còn tôi không có tiền thì tôi thờ tượng giấy. Tôi đã nói với chị rồi, đổi tượng giấy không linh. Thờ Đức Quán Thế Âm là thờ cái gì? Mình đây là có nhiệm vụ thôi. Đức Quán Thế Âm. Như vậy thì họ đã rước vào trong nhà nào để họ thờ Quán Thế Âm? Thờ trong nhà nào? Thờ trong căn nhà ngủ uẩn hay là thờ trong cái nhà bằng tôn, bằng lá, bằng xi măng đó? Và thờ đức tượng Quan Thế Âm với nghĩa gì? Do đó cho nên mình không có thông. Cũng như vậy, mình không có truy tìm ra được về cái quá khứ, về hiện tại, về vị lai. Quá khứ là cái gì? Hiện tại đó làm sao? Vị lai như thế nào? Tôi đang đi là sao? Đang đi, đã đi, sẽ đi. Nhưng mà trong cái đang đi đó thì làm sao gọi là đang đi? Đang đi tức là một chân trụ xuống và một chân dỡ lên. Một chân trụ xuống là chưa đi, một chân dỡ lên là đã đi. Vậy đang đi là sao? Dạ, đang đi tức là một nửa chưa đi và một nửa đã đi. Đang đi, tại vì mình ngồi mình không có suy nghĩ, mình không phân tích, cho nên mình với cái nào mình cũng có thể nói chung là mình coi như mình không động não, mà không động não tức là mình không tuy nguyên, mà đã là không tuy nguyên thì làm sao có trí tuệ thẩm thấu. rồi cái gọi là hành tâm bất nhã đi vào cái chỗ trí tuệ này là trí tuệ thẩm sâu rắn chắc như kim cương, không có gì đặt xa nữa cả. Nghề đó là nghề của chàng, chứ nói tự nhiên chứ tôi là nghề điêu khắc, tự nhiên là tôi biết là sự điêu khắc này ở thời đại nào, của đất nước nào và ở đâu. Với bàn tay thợ như thế là thợ bực mấy, theo đất nước của chúng tôi là thợ này là thợ bực mấy, và khi làm như vậy còn thiếu sót ở chỗ nào, đó mới gọi là nghề của chàng. Do đó đến khi mình học cái pháp duyên sinh rồi đó, mình học cái pháp duyên sinh thì mình mới nói là tôi chẳng ngang cái tầm cỡ của khoa học hiện đại. Bởi vì tất cả các cái vấn đề mà phân tích tổng hợp bây giờ của các ngành khoa học thì giỏi lắm, ngang cái tầm cỡ duyên sinh. Nếu mà còn những cái pháp cao hơn làm bậc thầy của cái pháp duyên sinh đó thì phải nói thêm là bất sinh chứ không phải là duyên sinh, bất diệt chứ không phải là duyên. Như vậy thì có khi nào mình đã vướng tới cái vấn đề đó không? Bởi vì trong cổ nhiệm vụ hoàn pháp của mình là bì bổn từ trước đến nay chỉ dừng lại ở chỗ duyên sinh, dừng lại ở chỗ vô ngã. Từ cái chỗ duyên sinh vô ngã đó, mình mới nói tinh thần vị tha vô ngã. Tôi sống, tôi nói thật với quý ngài là tôi sống với cái tinh thần vị tha vô ngã. Thằng nào nó vị kỹ thì mặc kệ nó, còn tôi là vị tha. Thì mình biết là cái trình độ đó còn quá thấp. Tại sao quá thấp? Bởi vì còn rõ ngực xưng tên là tôi vị tha. Thì mình chỉ cần biết cái vô lý. Cái vấn đề học của mình là cần biết rằng khi người ta phát ngôn ra cái câu đó là trình độ Phật pháp người ta tới đâu. Vậy mình mới gọi là Phật đạo sư. Vậy mình có thể nói là hàng phục tất cả mọi loại tà kiến ngoại đạo. Còn nếu không thì không. Không khéo thì mình gọi có cái định kiến, gọi là định kiến chấp thủ. Mà đã là định kiến chấp thủ rồi thì đương nhiên không phải là có trí tuệ siêu việt rồi. Mà kim cang bát nhã, tức là kim cang bát nhã, tức là nói về cái trí tuệ siêu việt. Nói về cái trí tuệ đó không có một cái trí tuệ nào, không có một cái hệ luận nào ngoài cái kim cang bát nhã đó. Học kim cang bát nhã là tích vô thượng bồ đề. Bởi vì sao? Vì học kim cang bát nhã tức là các vị sẽ học các pháp rằng vô sở hữu chứ không phải là các pháp duyên sinh. Nãy giờ mình nói nghe nó các pháp là cái duyên sinh, nhưng mà nãy giờ mình cũng có nghe cái từ vô sở hữu nhưng mà mình không đụng chạm tới nó. Vô sở hữu, pháp vô sở hữu thì đương nhiên tâm vô sở hữu, cho nên trong kim cang tất yếu sẽ có một câu đó. Tất yếu câu đó ai ngộ được câu đó là làm tổ, làm lục tổ. Ai ngộ được cái câu? Cái câu gì? Tưng vô sở hữu. Tâm vô sở tu, pháp vô sở hữu. Nhưng mà khi nào anh nói tâm vô sở tu thì anh phải biết rõ là pháp vô sở hữu. Mà pháp vô sở hữu thì làm gì có duyên sinh. Cho nên anh biết lên một tình cao nữa là phá bỏ cái hệ luận, cái luận thuyết duyên sinh. Mà phá bỏ cái luận thuyết duyên sinh có nghĩa là phá bỏ sự tích tâm về thanh pháp, về thanh quả. Khi anh phá bỏ cái đó thì anh mới nói một câu là pháp của ta chỉ là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Pháp của ta chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng tự tánh. Cái câu đó phải phát xuất từ kim cang bát nhã. Chứ anh phải bị bổn cái pháp duyên sinh mà anh lại phát được cái câu đó. Cho nên mình phải hệ thống hóa lại cái học của mình. Hệ thống hóa về những từ lớp mình đã học, vì đây không gọi là trường lớp nữa, mà đây là giảng sư. Không phải tôi đi học ở đây để tôi kiếm chữ, mà tôi đi học ở đây là để tôi quăng. Là để tôi quăng pháp, chứ không phải là để quăng hoài. Đó là cái kim cang bát nhã, tức là tha toàn bộ. Khi anh thấy pháp vô sở hữu, khi anh thấy tâm vô sở trú, thì lúc đó anh mới lại có một câu là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Và khi anh đã đạt tới cái chỗ như vậy, tức là đạt tới cái đỉnh cao là không có chỗ đạt, tức là vô sở đắc pháp vô sở hữu, tâm vô sở trú. Và khi đã đạt tới chỗ vô sở đắc thì đó chính là, đó chính là học vô thượng bồ đề. Tương là tương trình bày về cái phần, về cái phần mà hệ thống cái giáo lý. Và khi chúng ta mà đã nắm vững về cái giáo lý duyên sinh này, bây giờ chúng ta bước vào cái chỗ là tánh không, cái vô ngã này. Thì là khi mà vô ngã, khi phần tử A vô ngã, phần tử B vô ngã, phần tử C vô ngã, phần tử Z vô ngã, thì tất cả các phần tử vô ngã nó nằm ở trong một cái tập hợp gọi là tập hợp tánh không. Chữ vô ngã tức là nó không có tự ngã tên này, cũng không có tự ngã tên này, cũng không có tự ngã tên này, cũng không có tự ngã. Và tất cả những tên không có tự ngã đó đều gọi là không có tự tánh, tức là nó là tánh không. Bởi vì tôi xét nghiệm tên này cũng có, không có gốc gác, tên này cũng không gốc gác, tên này cũng không gốc gác, thì tất cả đều là không gốc gác. Không có gốc gác tức là vô sở hữu, vạn pháp vô sở hữu. Vô sở hữu tức là không có gốc gác, không có chỗ để chỉ bày. Không có cổ sổ để chúng ta chỉ bày, tức là nó không có đầu mối, không có đầu mối, không có chung cuộc. Vô thủy vô chung, bắt đầu chúng ta là dùng cái từ đó là gọi là từ vô thủy vô chung. Không có đầu mối, không có chung cuộc. Đầu tiên là ta đi tìm, là ra đi tìm có những yếu tố, có những phần tử, rồi đi tìm những phần tử này nè, đi tìm những tên một. Nếu nó nói rằng cái này là cái lửa này là do ga, là do đá, là do hộp, là do bánh xe, là do cái sức vật, là do cái tư duy, do cái sự gọi là do cái sự mà gọi là thí nghiệm ra sự hình thành của con người, thì ta đi đi tìm từng tên một. Đó là đá ở đâu? Đá loại nào? Da là da ở đâu? Da ở cái hãng nào? Rồi hãng nào nó lấy từ đâu mà lấy ra da? Rồi da đó nó có phải nằm ở trong nước Việt Nam hay không? Hay là nằm ở cõi trên? Tự đi truy tìm cho ra cái thằng gà đó. Rồi ta phải truy tìm cho ra cái thằng đá đó, ta mới vỡ lẽ ra là vô ngã, vô ngã, vô ngã, vô ngã, vô ngã. Vô ngã đó cái chỗ tột cùng của nó là vô thủy. tức là không có đạo Phật, không có đạo Phật. Cho nên tóm tắt lại là không có đạo Phật. Và nếu chấp duyên sinh, tức là chặn lại mà chấp, chặn lại mà nói có duyên sinh, nhưng mà bỏ cái chặn đi để đi truy tìm cái kinh bản của nó, thì là vô sanh. Đâu có duyên sinh, mà vô sanh đó còn gọi là bất sanh, là chẳng phải sanh. Sanh thể kiểu, sanh thể kiểu cái vật, cái vật như vậy là bất sanh. Bất sanh là chẳng phải sanh. Và nếu nó tử mà tử thể kiểu đó thì gọi là bất diệt, cho nên gọi là bất sanh bất diệt. Ví dụ như cái ly nước này là tôi muốn cho nó chết luôn, cho nước chết luôn. Nó chết luôn là muốn nó chết luôn là hấp luôn á, chết luôn là hấp luôn, hấp luôn là đi đâu nó hấp. Tại vì hấp. Nhưng mà nó đâu có hấp, nó khi mà tôi uống nó hấp là hấp chỗ này, nó là hấp chỗ này. Chung như vậy. Rồi tưởng nó vô này thì nó lại cũng mất luôn không? Nó lại đi vào trong mọi ngõ ngách là tim gan tỳ phế thận da thịt xương cốt. Đó, nó đi về trở về cái biển đâu mà tìm, mày chung đâu dữ vậy? Và mỗi thành tố là phát sinh ra nhiều thành tố khác. Như vậy là đi tìm mãi thì thấy nào cũng là gốc gác của nó. Này cũng dính dấp nó, dính dấp là gốc gác của nó. Thằng kia cũng dính dấp cái gốc gác của nó. Như vậy tìm đến cái chỗ tận cùng không tìm nổi nữa. Như vậy là gọi là vô thị. Vô thị tức là không có đầu mối. Ông nói duyên này, cái nào cũng duyên này, cái này nó nói nó là duyên, cái này nó nói nó cũng là duyên, cái kia nói nó là duyên, có thể kia duyên luôn. Rồi nó là vô thủy. Rồi tới chỗ này chung cuộc, tưởng nó chung cuộc ở trong bụng mình ai là nó không có chung cuộc, nó lại. Nó lại chung vô trong cái hầm kia. Thì nó cũng không chung cuộc. Như vậy nó là cuối cùng nó là vô thủy vô dung, tức là không có đầu mối, nhà cũng không có chung cuộc. Còn nếu mà nó là có duyên thì duyên gì, duyên ở đâu, nó là vô duyên. Vô duyên là cái thứ vô duyên, nó có duyên gì cả. Do đó thì cái giáo lý đó là cái giai đoạn đó là tánh không, tức là cái kết luận nó là không có tự tánh, nó chẳng có tự tánh. Cái sức thân này cũng không có tự tánh, cái cảm thọ kia cũng không có tự tánh. Nếu ta tôi nói rằng thọ lạc, là vì đâu mà có thọ lạc, vì cái gì mà có thọ lạc? Vì vô minh chấp nhá. Cho nên nó trong cái pháp qua nó có một câu là nếu người nữ nào trong cái cảnh mà quán thế âm á, nếu người nữ nào muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường quán thế âm bồ tát bèn sanh con trai, muốn cầu con gái bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp. Là sao ạ? Người nữ nào muốn cầu con trai nữ à? Người nữ thì hãy nói trên nữ là nó mệt. Nói lên nữ khi nói chuyện nữ tự nhiên tôi thấy nó người tụi nó hơi mệt. Thương yêu là các ngài gọi là cái lời tập nguyện là khi con thành Phật nước con không bao giờ cái người nữ. Mà người nữ tức là biểu tượng cho ái nhiễm, mà ái nhiễm cái gì? Tức là người nữ là biểu trưng cho ái ngã, ưa thích cái ta, si mê vì cái ta. mà nói như vậy chứ còn người nam thì họ có si mê cái sao? Có, nhưng mà ít, ít thôi. Ví dụ như Phật với Phật hỏi thăm với nhau nè, ngài có ít bệnh, ít não hay không, chứ không phải là hết, ít thôi. Khi là vị Phật này hỏi vị Phật kia là chúng sanh có dễ đổi không, có ít bệnh ít não hay không, Đức Đại Bảo Như Lai đã nhập diệt từ lâu, có đến đây nghe pháp hay không? Việc trời có dễ đẳng hay không? Đó. Phật ở nước này đến nước khác nhờ cái vị khác hỏi thăm. Hỏi thăm Đức Thế Tôn có ít bệnh ít não hay không? Ít thôi, cái gì nó cũng chút chút thôi. Đó, mà chút chút là đã là giải thoát rồi, chút chút là thấy mình giải thoát rồi. Thì bây giờ ở đây là tại sao là người nữ là muốn cầu con trai niệm quán thêm Bồ Tát rồi đàn thân con trai? Quán là xem xét, thế là thường thường, âm là tiếng huyền diệu của chân tâm. Như vậy người nữ là biểu trưng cho ái nhiễm, mà ái nhiễm ở đây ái tức là ái cái tà đó, là si mê về cái tà. Si mê về chấp tấm về cái tà. Cái ngu tệ của con người như trong tứ tập nhị chương vậy, là cái ngu tệ của con người của chúng sanh là ái và dục. Dục là muốn, ái là ưa thích về cái trà, ưa thích về cái niệm khởi giữa giao thoa giữa chân và tâm, chụp dứt lấy cái đó thành cái ta. Nó ưa thích về cái trà mà nói đến người nữ là ái ngã rất là nặng. Tại sao 10 người nam thì có một người ái cái nam, trong đó có một người ái cái ta nặng, còn 9 người thì nhẹ. Tại sao vậy? Ví dụ rửa mặt, ví dụ người nam rửa mặt. Rửa làm sao? Người nam vô trong trong cái chỗ cái bô mà để rửa mặt đó, à, rửa làm sao? Rửa làm sao? Mình là nam á, rửa làm sao? Tức là mình quẹt quẹt qua cái mình lấy áo mình lau rồi chậm rồi. Còn người nữ thì sao? Lít lìa tào lao tào bọt đủ thứ loại, coi thứ sữa nào rửa được. Mặn mịn lăng tăng rửa nó cũng khác, mà rửa cái mặt không ra. Trời ơi, lượt, ví dụ như người nữ mà ở thế gian thì lượt, lượt bao nhiêu cái? À, lượt, lượt, đầu tiên là lượt này nè, lượt nè. Trời ơi, cho nên muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, bèn sanh con trai. Con trai là biểu tượng cái trí tuệ. Mà muốn cái trí tuệ của chúng ta thì trí tuệ mới phát sinh, gọi là muốn cầu con trai. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tức là niệm bỉ quan âm, lực là do sức mạnh quan âm xem xét tiếng huyền diệu của chân tâm, nghe tiếng nói của chính chân tâm, an trong cái tâm chân sáng thanh tịnh của chính mình. Đó là kho tàng vô giá Như Lai tập. Con trai là biểu tượng cho trí tuệ, con gái là biểu tượng cho ái nhiễm. Còn lại muốn cầu con trai, con gái thì lại xin cho con gái có tướng xinh đẹp, con gái đây là biểu tượng cho phước đức, con trai kia là biểu tượng cho trí tuệ. Ai muốn có phước huệ trang nghiêm thì người đó niệm Quán Âm lực, tức là do sức niệm quan âm. Thì mình đặt vào trong kinh điển Đại Thừa là do mình đã có cái hành tâm tác giả rồi, hành tâm đặt là thẳng sâu vào trí tuệ. Khi mình thẳng sâu vào trí tuệ thì mình mới giải những cái mã đó nó mang cái tính cách là bình giải, là bình luận trong cái vấn đề của kinh điển Đại Thừa, thì mình phải bình giải bình luận. Có những người đang đem theo nhiều của đâu là lưu ly, là xe cư, là mã não, là sang hô, đổ phách vào trong biển lớn. Giả sử có gió thổi ghê thuyền kia, tôi tích vào nước quỷ lạc ra. Mình ngồi đây là đem theo nhiều vàng bạc, là lưu ly, là xe cư, là mã não, là sang hô, là hổ phách. Đây là cả một kho tàng mang theo. Vậy mà có thằng một thằng ngồi một cái nó chập mình. Gió thổi ghê thuyền nào, ngồi trên cái ghê nào, ngồi trên cái thuyền gì. Mà bây giờ bị gió thổi tôi vào nước quỷ la sát. À ghê gì, thuyền gì, mình đứng ngồi trên thuyền bát nhã, đem toàn là lưu ly, là cơ tư, là má não, là con ngô vậy mà nó nói mày cả tiên tự nhiên thổi bay vô nước quỷ la sát. Mày muốn gì? Đấy chưa? Chứ là nếu mình không suy nghiệm, không dùng trí tuệ suy nghiệm thì những câu đó để cho ai? Những cái bài kinh đó mình tụng là được tụng để cho ai? Và khi mình bảo rằng Phật tử là thờ Đức Quán Âm ngày nào cũng thắp nhang nhang gì? Nhang nó bằng mặt cưa. Cái câu tru bằng bột cưa cái cao su cộng với bột rồi thì đem lăn xe gì với một cái thanh xe như vậy đủ sức để cúng dường cho Bồ Tát Quan Âm nó phù hộ cho mình được bình an không? Hay là giới hướng? Hay là định hướng? Hay là giữ huệ hướng? Hay là giải thoát đi chứ không? Còn đã thể hiện cái đức tâm con bằng cây nhang bằng mặt cưa đó. Vậy con thờ trong nhà con hai đức tính từ bi và nhẫn nhục đó. Đức tính từ bi là ban vui, đức tính nhẫn nhục là ban vui cứu khổ. Đức tính từ bi và đức tính nhẫn nhục. Bên tay tả đương nhiên người ta sẽ làm một cái đức tượng. Bên tay tả là cầm cái tịnh bình, tả là bên trong là suối nguồn từ bi. Bên hữu là tùy thuận. Tùy thuận đó tức là tất cả tâm bụi và cầm dành dương liễu là biểu trưng cho đức tính nhẫn nhục đó. Như vậy con thờ ở bên trong con cả một suối nguồn từ bi và bên ngoài nếu ứng xử thì con mang cả một đức tính nhẫn nhục. Như vậy thì người xưa người ta mới đặt ta mới đặt cái chữ nhẫn nè. Hai vợ chồng hai đứa trẻ nó cưới nhau, mỗi đứa phải mang một cái gì? Đứa này phải mang một chiếc nhẫn thì đứa kia cũng phải mang một chiếc nhẫn. Từ đây về sau các ngươi hãy sống hạnh phúc với nhau bằng hai chiếc nhẫn đây đó. Vậy thì mình làm lễ thành hôn cho hai đứa trẻ, mình là một bậc đạo sư, là một vị hoàng pháp, mình làm lễ mà gọi là coi như cho hai đứa trẻ thành hôn với nhau thì mình nói cái ý nghĩa gì cái chữ cái chiếc nhẫn đó? Đề là điều phát nguồn từ trí tuệ, mà từ cái chỗ trí tuệ đó mới coi chiếu được tất cả những cái gì, tức là tất cả những cái pháp luật chất, mà nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của mình. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa thì những câu không có câu nào không là ẩn dụ. Và những trong những cái bài thơ của các nhà thi sĩ không có một bài thơ nào không nói lên một ý nghĩa. Ví dụ như khi mình còn học bị bỏ ở các trường lớp phổ thông chẳng hạn, hay là lớp 9 hay lớp 12 chẳng hạn, thì mình đọc một cái tập nhật ký trong tù, ở trong đó những bài thơ đã nói lên cái gì. Một bài thơ của nhà thơ Hy Cận chẳng hạn nói các vị la hán chùa Tây Phương đó, mình khi mình đọc cái bài thơ các vị la hán chùa Tây Phương muốn nói cái gì? Họ phải có phong phú hoa đó, họ phải có những cái ẩn dụ, họ phải có những cái hư cấu. cái đó không gọi là, không phải là gọi là hệ phát triển hay là hệ nguyên thủy, cái này tôi là cái gốc, anh là cái ngọn gì cả. Cái quy trình của sự học hỏi là như thế, là a bơ kê rồi, a bơ kê rồi, khi mà giấc dê rồi thì đương nhiên nó phải là đã có tự rồi thì phải có ngữ, khi tự ngữ rồi phải lập ra thành những cái gì. Mà khi đã có cú pháp rồi thì mới lập ra những văn bản, khi văn bản rồi thì phải có những cái những cái tập chất, khi tập chất rồi thì đương nhiên nó những cái vấn đề của văn học, của sử học, của khoa học phát nguồn từ những cái a bờ cờ đó. Đây là sự tiến hóa chung chứ không phải phân tích là tôi là gốc, anh là ngọn, tôi học gốc, anh học ngọn gì cả. Cho nên nắm không vững về giáo lý của nhà Phật thì tâm ra là coi như tâm ra là ngồi mỗi bên này giữ một cái thế, bên kia một cái giữ thế, bên này để ra một lô danh từ để giữ cái trái mà mình chấp thủ, là bên kia cũng để ra một lô danh từ để giữ cái chấp thủ của mình. Không phải, đó là một sự tiến hóa chung. Từ cái chỗ duyên sinh vô ngã đó thì anh mới, từ cái chỗ vô ngã đó anh mới nói vào cái pháp tánh không, từ cái pháp tánh không đó anh mới nói cái chỗ diệu pháp. Đó là một cái quy trình từ bậc tiểu học rồi đến trung học, từ cái trung học rồi vào đại học, đại học thì anh chưa trẻ ra làm nhiều ngành, mỗi ngành anh phục vụ trong xã hội một vấn đề. Như vậy thì mình có trách nhiệm là phải nắm vững hệ thống của giáo lý nhà Phật, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Ở ngoài thế gian kia là thế gian tí kia, người ta còn thể ra được là tiểu học, trung học, đại học. Thế anh là một bậc đạo sư, là thầy của muôn loại, là cha lành trong muôn loại. Thế anh không để ra những cấp học từ nhỏ cho đến lớn sao? Vào thiền môn mới học cái gì? Sau khi vào thiền môn rồi học bao nhiêu vấn đề ở trong thiền môn. Khi anh mới bước đầu vào chết làm tiểu làm cái gì? Rồi sau khi anh lên ứng pháp, anh học những cái pháp gì, sau khi học những pháp gì rồi lên tới rồi gọi là coi như một cái bậc hoàng pháp, thì anh phải nắm vững Phật pháp như thế nào, chứ đâu có phải tôi là cái hệ này, anh là hệ kia. Tức là coi theo cái quy trình đó không rõ ràng, là khi mà đã có cấp học rồi thì anh lại trúng cái chỗ cả cô thế nào chưa kia, người ta đâu có nói cấp học. Từ thời đại lý cần các vị thiền sư đâu có nói cấp học. Bây giờ mình phân cấp mà còn không biết là phân ra cấp, mình hệ thống mà cũng không biết rõ hệ thống. Thì tôi nhắc lại để cho các vị thấy rõ là chúng ta bước vào cái pháp tánh không, tức là bước vào kim cang bát nhã ba la mật, pháp tánh không. Tánh không tức là nó chẳng có tự tánh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô nhãn nhĩ tỷ thiệt. Cái này các vị phải học vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô thích thanh nguyên vị.